chiêu 17 huyết vũ giả sao có thể như vậy, kể cả thủ lĩnh thập tam phủ cao cao tại thượng. Mấy ba người lúc này đều hoảng sợ trợn hai mắt, vì địch nhân thật sự đã xuất hiện quá nhanh quá quỷ dị, giống như thuấn di tuy hoảng sợ. Nhưng mỗi người trong số họ đều vội liều mạng muốn sử dụng binh khí của mình. 13 huyễn thân, 13 la phong mắt lạnh như băng, ánh mắt như đao, 13 huyễn thân đều nhìn các thành viên thập tam phủ trước mặt mình. Đao quang lóe sáng, 10 ánh đao xinh đẹp làm cho người ta ớn lạnh, ẩn chứa một loại hận ý liên miên, không dứt cảnh này làm đám Nạp Khả, Nội Thúc bên cạnh quan kháng, kể cả đám thập tam phủ đang bị công kích, đều không tự chủ được bị đao pháp này làm ảnh hưởng tới ý chí, ý thức họ đã bị đao pháp hấp dẫn làm cẩn ra, phốc 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 phốc. Phốc 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 phốc. 13 ánh đao như một con dao phẫu thuật chính xác, theo khe hở mũ trụ chọc thẳng vào trong mũ trụ, rồi lập tức thu hồi. 13 đao quang ẩn hiện liên miên lóe sáng, rồi biến mất. Những huyễn thần cũng biến mất. La Phong đứng đó, đúc huyết ảnh chiến đao vào vỏ sau lưng, yên tĩnh. 13 cao thủ đứng đó, không nhúc nhích. Còn thiếu niên chất phát Nạp Khả và đám hộ vệ Lôi Thúc tinh thần hoàn toàn chìm vào ý cảnh đao pháp lúc trước, không thể tự chủ bản thân. La Phong thấy thế không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn họ, ý thức uy áp hơi bắn ra, ý thức uy áp hơi bắn ra, làm đám gia hỏa hoàn toàn mê muội đó trong nháy mắt bừng tỉnh lại. Ai nấy lập tức tỉnh ngộ hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Thập tam phủ sao mà đứng đó không hề nhúc nhích, không phải ta bị hoa mắt sao? Vừa rồi ta thấy, một hộ vệ hơi sững sờ nói, câm miệng. Tráng hán lực lưỡng Lôi Thúc truyền âm phẫn nộ quát. Tên hộ vệ lập tức tỉnh lại, chết rồi. Thập tam phủ chết rồi. Tráng hán lực lưỡng Lôi Thúc truyền âm nói, hỏi, chẳng lẽ các ngươi không thấy ở khe hở của 13 mũ trụ và chiến giáp thoáng có một vết máu sao? Hơn nữa các ngươi tốt xấu gì cũng coi như hơi có thực lực. Chẳng lẽ không phát hiện ra thập tam phủ chẳng còn hơi thở à? Thật đó là vết máu, thật đó là vết máu, không cảm giác được hơi thở. Trời đất, vừa rồi ta không nhìn lầm. Chính là tên ngu ngốc coi là Phong, không là vị cao thủ giáp đen tùy ý ra tay, đồng thời đánh chết 13 người, thập tam phủ lại chưa kịp hoàn thủ. Ta vừa rồi đồng thời thấy 13 cao thủ giáp đen, đồng thời xuất đao, đao quang rõ là làm cho người ta phải say mê, đám hộ vệ hoàn toàn bị chinh phục, huyết lạc thế giới chính là nơi sùng bái sức mạnh. Hơn nữa loại đao pháp làm cho người ta say mê này, càng làm cho trong lòng họ chấn động. Ta thật ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Thân thể đại hán lực lưỡng Lôi Thúc khẽ run lên, lần đầu tiên nhìn thấy vị cao thủ đó. Người ta đâu có ngu ngốc nhìn về phía mang cô thú, người ta căn bản không xem mang cô thú là đối thủ, đến cả ba cao thủ cấp vân tiêu trong bọn thập tam phủ, mà cũng không kịp hoàn thủ, nhưng cũng không kịp hoàn thủ bị giết, còn nói gì tới mang cô thú. Đám hỗn đảng đó còn nói người ta ngu ngốc, thuần túy là chúng ta ngu đúng. Lúc trước Bách Phương chỉ huy nhân mã muốn làm nhục thiếu gia, lúc đó cả đám người rốt cục sợ hãi phải bỏ chạy, khẳng định cũng là do vị cao thủ này hỗ trợ. Cao thủ cởi tích huyết đao mà cũng cong đuôi chạy trốn, đây mới gọi là cao thủ, siêu cao thủ. Ánh mắt thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả nhìn về phía La Phong vô cùng nóng rực, hơi có vẻ điên cuồng nữa. Cao thủ chính thức, siêu cao thủ keo thủ. Nạp Khả lẩm bẩm nói, thập tam phủ giết đám cao thủ cởi tích huyết đao, Bách Viêm Tháp, chỉ cần vung tay là thành công. Đây là những cao thủ trong truyền thuyết, nhưng, Phong đại ca lại chỉ ra tay đã làm cho thập tam phủ đến cả hoàng thủ cũng không kịp. Thập tam phủ bị giết mà vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, y như không hề động thủ, đây là thực lực gì? Thiếu gia, đây là một vị siêu cường giả chính thức, một loại người tu luyện khổ tu ẩn mình. Lôi Thúc vẻ mặt kích động, vội truyền âm nói, hắn ấn tượng với người rất tốt, người mau mau lập quan hệ với hắn đi. Có thể giao hảo với một siêu cường giả như vậy, sẽ rất có lợi cho Nạp gia chúng ta. Đừng lắm mồm, Nạp Khả đâu thèm gì tới việc gia tộc loạn thất bát tao. Trong lòng hắn hiện đang vô cùng kích động, kích động vì nhìn thấy thần tượng trong truyền thuyết. Nạp Khả hơi hồi hộp thấp thỏm, nhưng vẫn nghiến răng đi về phía La Phong. La Phong giết chết thập tam phủ xong, cũng không muốn quản tới những hộ vệ hình dáng ngu ngốc đó, mà dùng niệm lực lan ra đảo qua thi thể của thập tam phủ, cùng với thi thể của Bách Viêm Tháp. Mấy tên thập tam phủ quả nhiên giàu có, mỗi người đều có một dụng cụ không gian trữ vật. Niệm lực La Phong đảo qua đã xác định, lập tức dưới sự khống chế của niệm lực, hoặc là vòng tay trữ vật, hoặc là bao cổ tay trữ vật, hoặc là bảo vệ tay trữ vật, hoặc là đai lưng trữ vật, những món đồ vật từ thi thể thập tam phủ lập tức thoát ly, sau đó bị thu thẳng vào không gian giới chỉ. Kiểm tra một chút xem có gì không, La Phong lật tay, lấy ra một vòng tay không gian, rồi dùng niệm lực thẩm thấu vào, bắt đầu điều tra. Phong Phong đại ca, một thanh âm kích động thấp thỏm vang lên. La Phong quay đầu lại, thấy thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả sắc mặt đỏ rực, trong mắt có vẻ kích động hồi hộp không yên. Lúc này Nạp Khả phải hít sâu một hơi, trong mắt khó nén vẻ sùng bái kích động. Phong đại ca, người có phải là người khổ tu ẩn mình trong truyền thuyết không, là một người khổ tu không ngừng lưu lạc trên đại lục không? Người khổ tu? La Phong hơi giật mình, rồi lập tức gật đầu, cười nói, xem như vậy đi. À, Nạp Khả kích động vạn phần, ta nghe nói người khổ tu đều rất lợi hại, họ đi từ một thế giới này tới thế giới khác, không ngừng phiêu bạt, kiến thức của họ vô cùng rộng, đi qua rất nhiều nơi thần kỳ, chỉ như cái gì mà huyết ma hải, cấm vực sơn mạch, cổ thần phế vân vân nơi, người đã đi tới chưa? La Phong ngạc nhiên, thiếu niên trước mắt dùng ánh mắt khát vọng sùng bái nhìn mình, hỏi mình đi qua những nơi nào rồi. Nhưng mấy chỗ đó đều là những thứ quỷ quái nào đó. Mình đi qua ám vũ trụ, mình đi qua vũ trụ nguyên thủy hỗn độn thành, mình đi tới giới trong giới, mình đi thái sơ bí cảnh, thậm chí đi qua cả tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định. Nhưng mấy thứ như huyết lạc thế giới, huyết ma hải, cấm vực sơn mạch, cổ thần phế khư chẳng hạn thì đều chưa từng nghe qua. Chưa? La Phong cười lắc đầu, có lẽ sau này có cơ hội sẽ đi. Nạp Khả kích động nói, ổi, ta nghe nói huyết ma hải cách chúng ta ngoài tám giới, cho dù là thành chủ thế giới thành cũng phải thật lâu mới có thể tới đó được. La Phong thầm kinh hãi, cách đây không quá xa, nhưng là huyết lạc thế giới không có phi thuyền khoa học kỹ thuật, chỉ có thể dựa vào phi hành, hơn nữa trọng lực lại lớn ngoài tám giới. Đơn vị của thổ dân trên đại lục huyết lạc khi gọi thế giới chính là một phạm vi thống lĩnh một thế giới thành, mỗi một thế giới thành thống lĩnh một khu vực đường kính vài ức km tới hơn 10 ức km. Phạm vi như vậy, cho dù một ngày bay 10 vạn km cũng phải vài ngày mới có thể xuyên toa một thế giới. Tám giới biết bao nhiêu ngày mới tới. La Phong và tiểu đội Nạp Khả vừa đi về phía chủ thành Yến Cương lĩnh mênh mông rộng lớn xa xa, đồng thời dọc đường cũng tranh thủ điều tra vật phẩm do thập tam phủ lưu lại. Lần điều tra này làm La Phong có sự kinh hỉ hơi bất ngờ. Lại có nhiều tiền như vậy? À, thập tam phủ rõ là giàu có, có tiền tài như vậy ta cũng đỡ nhiều. La Phong không vui vì chút tiền tài này. Cái hắn chính thức kích động là lại có bộ sách như vậy. Chủ yếu là bí pháp tu luyện, kỹ xảo tu luyện. Còn có một quyển bách khoa toàn thư, rồi những kiến thức thường thức khi lang bạt đại lục. Những bí pháp, kỹ xảo đó La Phong căn bản không thèm nhìn. Đã thấy mấy ngàn loại bí pháp trong thời không tùy bút, La Phong tự mình tùy ý sáng chế ra bí pháp cũng còn tốt hơn. Không thể không nói, tu luyện trên huyết lạc thế giới so với thánh địa tu luyện của nhân loại vũ trụ hỗn độn thành căn bản không phải cùng một cấp độ. Đọc thử bách khoa toàn thư xem nào. La Phong tùy ý lấy ra một quyển sách, trang sách dùng một loại chất liệu mềm mại như rất dai cấu thành. A mục lục bộ sách có ba chữ huyết lạc tinh. Lúc trước còn phiền não không biết tin tức về huyết lạc tinh, bây giờ mình có được một quyển sách giới thiệu về huyết lạc tinh rồi. La Phong rất vui vẻ, những tiền tài và bí pháp không đáng kể chút nào với hắn. Hắn lúc này vừa đi vừa dùng niệm lực đảo qua bộ sách, tiến hành đọc lướt qua, hiểu rõ những tin tức về huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh, bảo vật của cả đại lục, nó có sức mạnh vô cùng thần kỳ. Nó là trân bảo thần linh ban cho đại lục. Chỉ có bất hủ thần điện cao cao tại thượng mới có thể lâu lâu cho những thế giới thành một viên huyết lạc tinh. Ngoại trừ bất hủ cung điện cao cao tại thượng, không có thế lực gì, không có bất luận kẻ nào có thể chế tạo ra huyết lạc tinh. Thậm chí còn không biết huyết lạc tinh rốt cuộc là từ nơi này tới. Tại sao sinh ra huyết lạc tinh? Khi dung nhập vào thân thể con người sẽ sinh ra hiệu quả vô cùng thần kỳ. Về phần thần kỳ như thế nào thì bộ sách này chỉ có các loại suy đoán, cũng không công khai nói rõ hiệu quả rốt cuộc thần kỳ ra sao. Nhưng tuy không phải người người đều có thể dung nhập huyết lạc tinh vào thân thể, nó yêu cầu vũ giả cực cao. Bình thường vũ giả giết chóc càng nhiều càng dễ dung hợp huyết lạc tinh. Dung hợp huyết lạc tinh là việc mà mỗi một cá vũ giả trên đại lục mênh mông đều hướng tới. Song huyết lạc tinh quá trân quý, quá hiếm. Trên đại lục mênh mông, bất hủ thần điện chế định ra quy tắc, cường giả cấp khu vực vượt chủ chỉ khi đã dung hợp một viên huyết lạc tinh mới có tư cách thống lĩnh một phương lãnh địa. Nếu không cấp khu vực bình thường cũng không có tư cách đảm nhiệm chức lãnh chúa. Cường giả cấp thế giới giới chủ cũng phải dung hợp một viên huyết lạc tinh mới có tư cách thống lĩnh thế giới thành. Huyết lạc tinh rất hiếm, rất trân quý, dung hợp cực khó, dung hợp một viên cũng rất khó khăn, dung hợp hai viên yêu cầu đối với thân thể tăng lên gấp 10, dung hợp ba viên huyết lạc tinh, yêu cầu đối với thân thể đề cao tới cả ngàn lần. Càng về sau, yêu cầu càng thêm hạ khắc. Trên đại lục có một truyền thuyết, một vũ giả dung hợp ba viên huyết lạc tinh sẽ có năng lực vô cùng thần kỳ. Vũ giả như vậy được gọi là huyết vũ giả. Huyết vũ giả có thể đi tới một thế giới thành lĩnh huân chương huyết lạc. Mỗi người trong số họ đều là niềm kiêu hãnh trên đại lục. Một vũ giả dung nhập Printis hạt huyết lạc tinh vũ giả như vậy gọi là hắc vũ giả. Có thể tới bất hủ thần điện lĩnh huân chương hắc huyết lạc vô cùng quý giá. Huyết vũ giả là truyền thuyết. Vô số năm mới sinh ra một người. Hắc vũ giả thuần túy là truyền thuyết. Chưa từng có ai biết khi nào sẽ sinh ra một hắc vũ giả. Có lẽ ước vạn năm qua đã không sinh ra một hắc vũ giả nào cả. Nguyên lai là như vậy. La Phong khép lại bộ sách, trong lòng vô cùng vui sướng. Chẳng trách đạt được danh hiệu huyết vũ giả thì điểm tích lũy thưởng 10 vạn. Còn tìm được một viên huyết lạc tinh lại thưởng chỉ có 1 vạn điểm tích lũy. Hai thứ khó khăn khác nhau rất nhiều. Vừa ngẩng đầu lên, phía trước đã là cửa thành của một tòa thành cổ xưa, cao tới cả trăm trượng.